Vũ động càn khôn, chương 313, tạo hóa cảnh đại thành, góc truyện audio.com. Rõ, nghe thấy tiếng hét dữ dội tràn đầy sát ý của Đằng Sát, toàn bộ cường giả của Âm Khôi Tông cũng chỉnh tề hét lớn một tiếng, sát khí bùng nổ xông thẳng tận trời xanh, càng khiến cho gió lốc trên bầu trời càng thêm dữ dội hơn, trở nên lạnh lẽo vô cùng. Mặc dù lúc trước bởi vì đại trận bị phá nên không ít người của Âm Khôi Tông đã bị thương, nhưng bọn họ dù sao cũng là một trong ba đại thế lực đỉnh phong của quận Đại Hoang. Huống chi hiện tại nơi này lại là địa bàn của Âm Khôi Tông, người khác muốn làm chuyện sằng bậy mà không có chút năng lực thì chỉ e là tìm chết mà thôi. Mà khi sát khí này bùng nổ, vốn một số cường giả đơn độc muốn dục dịch làm loạn bỗng nhiên tĩnh lặng lại một chút, chỉ trong nháy mắt không còn dám làm loạn nữa. Dù sao bọn họ cũng không phải là những kẻ có đủ thực lực có thể so sánh với các đại thế lực như Đại Ma Môn và Võ Minh, đối mặt với đại nhân vật như Âm Khôi Tông, bọn họ không thể không cẩn thận một chút được. Chỉ có điều, mặc dù sức chấn nhiếp của Âm Khôi Tông đối với những thế lực hoặc cường giả bình thường quả thật hiệu quả không nhỏ, nhưng đối với những đại nhân vật như Mộ Lôi và Võ Tông thì đều không có chút sức chấn nhiếp nào. Bởi vì đối với tiếng quát của Đằng Sát, hai người bọn họ đều không hề quan tâm, bàn tay khổng lồ tạo thành từ nguyên lực vẫn chụp về phía đoàn ánh sáng màu đen kia. Làm càn, nhìn thấy hành động của bọn họ như vậy, hai vị tà hữu trưởng lão của Âm Khôi Tông giận dữ quát lạnh một tiếng, nhanh chóng lao đến, xuất thủ ngăn cản hai người Mộ Lôi. Ha ha, hai vị tà hữu trưởng lão Âm Khôi Tông các ngươi cũng không thể tham lam như vậy à. Thế nhưng, lúc hai vị trưởng lão vừa mới ra tay, thì bốn lão giả tạo hóa cảnh tiểu thành cùng với Mộ Lôi và Võ Tông theo đến liền nửa mặt cười lớn, đồng thời xuất thủ. Nguyên lực đầy trời bắt đầu dâng trào trực tiếp đem hai vị trưởng lão kia bước lui về phía sau. Cường giả bán bộ tạo hóa theo hai người chúng ta nghênh địch. Lấy hai địch bốn, hai vị tà hữu trưởng lão tự nhiên không thể chiếm được thượng phong, lập tức thân hình thối lui, chỉ có điều không chút hoảng hốt trái lại quát lạnh một tiếng. Rõ, tiếng quát của hai người vừa dứt thì ở quảng trường nhất thời vang lên bốn đạo thanh âm to rõ. Bốn đạo thân ảnh ngay lập tức lao đến, xuất hiện phía sau hai vị trưởng lão. Bốn vị cường giả thực lực đã đạt đến cấp bậc bán bộ tạo hóa, mà trong đó còn có một người mà Lâm Động rất quen thuộc chính là gã Tào Chấn mà ngày đó hắn đã từng giao thủ. Hơn nữa, sau khi bốn vị cường giả bán bộ tạo hóa ra tay thì tay áo của hai vị tà hữu trưởng lão cũng vung lên. Hai đạo thân ảnh ngay lập tức xuất hiện bên cạnh bọn họ, tà hữu trưởng lão không chút do dự trực tiếp đem 10 vạn thuần nguyên đan hóa thành nguyên lực cuồn cuộn nhập vào trong hai đạo thân ảnh đó. Chỉ trong chớp mắt một khí tức hung hãn mạnh mẽ từ trong hai đạo nhân ảnh kia chậm rãi khuếch tán ra. Phù khôi cao cấp, lúc hai đạo thân ảnh này vừa xuất hiện đã vang lên không ít tiếng động xôn xao. Khí thức như vậy cũng đủ để sánh ngang cùng với cường giả bán bộ tạo hóa rồi. Đây là phù khôi cao cấp của Âm Khôi Tông, Lâm Động nấp trong chỗ tối cũng động dung. Với tình hình này, Âm Khôi Tông không ngờ lại còn có thêm bốn vị cường giả bán bộ tạo hóa, hai phù khôi cao cấp có thể sánh ngang với cường giả bán bộ tạo hóa. Góc truyện audio.com, nữa, đội hình như vậy đã đủ để khiến các thế lực khác bị chấn nhiếp không dám có động tĩnh gì. Âm Khôi Tông này quả nhiên là cường giả như mây a. Lâm Động dương mắt nhìn đội hình này, trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Nếu không phải bởi vì thôn phệ tổ phù, hắn quả thật không muốn mạo hiểm đến nơi này. Dù sao thực lực của hắn hiện nay quả thực vẫn không có khả năng chính diện đối kháng với Âm Khôi Tông được. Âm Khôi Tông vừa xuất ra đội hình như vậy, lập tức khiến cho Lâm Động cảm thấy chấn động. Mặt khác đối với một số cường giả có ý đồ với bảo bối của Âm Khôi Tông, lúc này vẻ mặt cũng thay đổi kịch liệt, bước chân vừa mới đưa ra đã lặng lẽ thu trở lại. Mặc kệ cục diện hiện nay như thế nào, có hỗn loạn nhiều ra sao thế nhưng uy danh của Âm Khôi Tông mấy năm qua đều là từ trong chiến đấu liều mạng mà ra. Cho dù là hiện tại thì cũng không có người nào dám có chút khinh thường đối với bọn họ. Khi bốn vị cường giả bán bộ tạo hóa cùng với hai phù khôi cao cấp vừa xuất hiện liền khiến cho bốn vị cường giả tạo hóa cảnh tiểu thành của Đại Ma Môn và Võ Tông hơi có chút thu liễm lại. Nơi này dù sao cũng là địa bàn của Âm Khôi Tông, bọn họ không thể quá phóng túng được. Mà bên này khi các thế lực bọn họ hình thành cục diện đối mặt với nhau thì ở bên kia, bàn tay khổng lồ do nguyên lực tạo thành của Mộ Lôi và Võ Tông đã xuất hiện trên đoàn ánh sáng màu đen. Chỉ có điều lúc bàn tay nguyên lực sắp chụp lấy thì bỗng có một đạo thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện phía trên đoàn ánh sáng màu đen, một quyền vung ra lập tức khiến cho nguyên lực bạo tạc đầy trời, hai bàn tay nguyên lực khổng lồ cũng bị đánh nổ tung. Mộ Lôi, Võ Tông, các ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng Âm Khôi Tông ta là trái thị mềm, muốn làm gì thì làm hay sao? Đánh tan hai bàn tay nguyên lực khổng lồ, đạo thân ảnh kia chậm rãi ngẩng đầu, sắc mặt âm lệ. Rõ ràng đó chính là tông chủ Âm Khôi Tông, Đằng Sát. Hiển nhiên tại thời khắc cuối cùng hắn đã không nhịn được nữa mà ra tay. Ha ha, Đằng Sát, bảo bối như vậy bị ngươi cất giấu nhiều năm qua, bây giờ dù sao cũng nên lấy ra cùng hưởng một chút mới đúng chứ. Đối với việc Đằng Sát có thể đánh tan công kích của hai người, Mộ Lôi hiển nhiên cũng có chút kinh ngạc, chỉ có điều lại cười to nói. Ha ha, Mộ Lôi nói không sai. Hơn nữa thứ này quả thực có chút kỳ dị, với thực lực của Âm Khôi Tông ngươi khó có thể phá giải được nó. Còn không bằng chúng ta liên thủ, nói không chừng có thể đoạt được bảo vật ở trong đó. Võ Tông cũng bật cười nói. Thứ gì của Âm Khôi Tông ta, bất kỳ kẻ nào cũng không được lấy đi. Thanh âm của Đằng Sát sắc bén như đao. Mặc dù hôm nay Âm Khôi Tông đã hao phí một lượng lớn tài lực để phá giải phong ấn nhưng vẫn thất bại, thế nhưng muốn hắn khi không lấy bảo bối ra cho Đại Ma Môn và Võ Tông cùng hưởng thì quả thật không thể nghi ngờ gì là người si nói mộng. Ha ha, một khi đã như thế, vậy để xem ngươi có thể ngăn hai người bọn ta được không? Nghe thấy vậy, Mộ Lôi nhịn không được bật cười, liếc mắt nhìn Võ Tông một cái. Đột nhiên hắn bước ra một bước, khí tức tạo hóa cảnh tiểu thành không chút bảo lưu bạo phát ra. Nguyên lực ba động vô cùng mạnh mẽ bắt đầu chuyển động quanh thân thể hắn giống như một cơn lốc nguyên lực nho nhỏ. Vô cực huyền thể, thân thể Mộ Lôi lúc này đột nhiên bành trướng ra, thân thể vốn lưng hổ eo gấu lại càng giống. Góc chuyện audio.com, như một người khổng lồ hơn, trên thân thể của hắn, làn da nhanh chóng chuyển hóa thành một màu tím sẫm. Chỉ trong chốc lát một loại lực lượng đáng sợ liền khuếch tán ra bên ngoài. Nhiều năm qua chưa từng giao thủ, Đằng Sát, hôm nay hãy để ta xem mấy năm nay ngươi tinh tiến được bao nhiêu. Đại Lôi Sơn Quyền, sau khi thân thể bành trướng, Mộ Lôi khẽ mỉm cười. Một tràng cười phát ra như tiếng sấm, sau đó đột nhiên nện ra một quyền. Không khí nhất thời như bị bạo tạc, quyền phong giống như ngọn núi được Mộ Lôi trực tiếp xuất ra, hung hăng nện về phía Đằng Sát. Ma ưng liệt, trong lúc Mộ Lôi ra tay, Võ Tông cũng cười lớn một tiếng, bàn tay khom lại thành chảo, đột nhiên vung đến. Nguyên lực cuồng bạo tràn ra, ngưng tụ thành một cái ưng chảo sắc bén khổng lồ dài hơn 10 trượng, sau đó mang theo khí thế cực kỳ lăng lệ xuyên thủng bầu trời, nặng nề chụp về phía Đằng Sát. Hai đại cường giả tạo hóa cảnh tiểu thành đồng thời ra tay, thanh thế cực kỳ kinh thiên động địa, gần như chỉ trong khoảnh khắc đã thu hút tất cả mọi ánh mắt của đám người bên dưới. Hai đạo công kích cực kỳ hùng hồn lăng lệ, tốc độ vô cùng mãnh liệt, chỉ trong chớp mắt đã bao phủ lấy cơ thể Đằng Sát, khiến hắn không còn đường né tránh. Chỉ có điều đối mặt với công kích của hai cường giả tạo hóa cảnh tiểu thành mà sắc mặt của Đằng Sát vẫn bình tĩnh như cũ, bước ra một bước xuất ra một quyền vô cùng bình thường. Ô ô, một quyền của Đằng Sát vừa nện ra, nhất thời phát ra tiếng ô ô thê lương. Một quyền vừa xuất ra, nguyên lực liền tạo thành một cái cốt lâu khổng lồ, ngưng tụ lại nhanh như chớp. Một quyền vô cùng bình thường chỉ trong khoảnh khắc cùng với công kích của hai người Mộ Lôi, Võ Tông mạnh mẽ va chạm vào nhau. Nguồn, ầm, dưới cái nhìn của vô số ánh mắt quan sát bên dưới, nguyên lực đáng sợ ba động mãnh liệt. Gió lốc điên cuồng gào thét, một tiếng nổ rầm trời giống như sấm rền vang lên, sau đó hoàn toàn tiêu tán ở trên bầu trời. Nguyên lực kịch liệt ba động dần tàn đi, thế nhưng đạo thân ảnh ở trên đoàn ánh sáng màu đen vẫn lẳng lặng đứng yên như cũ. Mục quang của hắn vẫn lạnh lẽo như hàn băng. Đằng Sát lấy lực một người chống đỡ công kích của hai vị cường giả tạo hóa cảnh tiểu thành mà không tổn hao chút lông tóc gì. Làm sao có thể như thế chứ? Trong ngoài thành Âm Khôi nhất thời bộc phát nhiều tiếng than khiếp sợ. Không ai nghĩ rằng Mộ Lôi cùng với Võ Tông liên thủ lại không thể bức lui được Đằng Sát như thế. Trên bầu trời, Mộ Lôi và Võ Tông thân là người trong cuộc, ánh mắt cũng đột nhiên co rút mạnh một trận, sắc mặt dần trở nên ngưng trọng. Người đột phá rồi, nhìn sắc mặt ngưng trọng của hai người Mộ Lôi, Đằng Sát cười nhàn nhạt nói. Trước đây không lâu ta đã đột phá đến tạo hóa cảnh đại thành, đi trước các ngươi một bước. Đằng Sát vừa nói ra, lập tức dẫn phát vô số thanh âm hít một hơi lãnh khí. Tạo hóa cảnh đại thành, thực lực của Đằng Sát không biết từ lúc nào đã khủng bố đến mức này. Tạo hóa cảnh đại thành cấp bậc như vậy đủ để tranh đua cùng với thế lực nhất lưu ở vương triều Đại Viêm rồi. Tạo hóa cảnh tiểu thành và tạo hóa cảnh đại thành mặc dù chỉ khác một chữ thế nhưng chênh lệch lại cực kỳ khổng lồ. Ít nhất bây giờ Mộ Lôi và Võ Tông có liên thủ lại thì khả năng chiến thắng cũng không vượt quá 5 phần. Xung quanh Huyền Âm Sơn lúc này đều trở nên góc chuyện audio.com, tĩnh lặng, những cường giả muốn dục dịch hành động giống như bị hất một chậu nước lạnh vào đầu, khiến bọn họ lập tức thanh tỉnh trở lại. Âm Khôi Tông có cường giả tạo hóa cảnh đại thành tọa chấn thì thực lực không thể nghi ngờ sẽ vượt qua Đại Ma Môn và Võ Minh. Tại thời điểm này, người nào còn dám đắc tội với bọn họ thì không thể nghi ngờ là tìm tử lộ. Tạo hóa cảnh đại thành, Lâm Động nấp ở trong chỗ tối cũng khẽ hít một ngụm khí, hai tay siết chặt lại. Hắn đã xem nhẹ thực lực của Đằng Sát, tạo hóa cảnh đại thành, thực lực như vậy quả thực là quá cường đại. Cục diện trước mắt này không thể nghi ngờ sẽ trở nên cực kỳ ác liệt. Muốn cướp đi thôn phệ tổ phù dưới mí mắt của Đằng Sát đã đạt đến tạo hóa cảnh đại thành quả thực khó như lên trời. Chỉ có điều, mặc dù là vậy nhưng cũng không thể buông tay được. Phù, thật lâu thở ra một hơi dài, ánh mắt Lâm Động nhất thời trở nên nghiêm túc, thanh âm trong lòng cũng nhẹ nhàng vang lên. Tiểu điêu chuẩn bị ra tay. Cách chương.